kính thưa toàn thể sư Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 67. Thấy rồi, cái đầu hư rồi, rồi con mắt cũng hư rồi. Thì do vậy mà tôi đã nói hoài đó, nhân sinh tương tử thì con giả thiện, cái người sắp chết là không có lường gạt dối trá, nói rất là thiện, rất là lành. Cho nên là cái giảng kinh này thì nó là đi sâu vào kinh điển rất là chính xác. Là kỳ ngôn giả thiện không có do tròn bóp méo cái giáo lý nào để nhằm phục vụ cái lệ thiên tư nào hết. Vì là cái người sắp chết, con mắt nó không thấy rõ, rồi cái đầu nó giờ cho nên không bảy mà nó nói là 6-7. Bây giờ nói cách nghe được rồi. Hai ngàn không tâm lẻ bảy mà mình kết bắt được biết chữ không chữ bảy rồi mình đồng 6-7. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2007, như thường lệ là sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Chỉ có khác hơn 30 năm trước là hôm nay là ta học kinh Đại Bát Niết Bàn ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, ở đường Đỗ Xuân Hậu, quận 9, phường Phước Minh. Nó mới hơn là cái chỗ đó. Và hôm nay chúng ta học là tới kỳ thứ 265, mà đây là lần thứ 4 chúng ta được ngồi học ở trong giảng đường của trường Phật học thành phố. Và bữa nay đặc biệt là bữa nay lần học thứ 4 này là lúc cái ngày mình khánh thành 1 tháng. Nay là đúng 1 tháng rồi đó. Mình học 4 lần, tới bữa nay là khánh thành đúng 1 tháng. Nay trước khi học là tôi xin thông báo vài cái ý thứ. Một là gần đây có một số Phật tử ở trong nước, người ta phát tâm mà ra hỗ trợ về cái việc mà truyền bá Phật pháp bằng cái cách là người ta cúng tiền đĩa ghi âm CD hoặc là MP3 hoặc là VCD có hình ảnh hoặc để âm thanh, hoặc là người ta ủng hộ, trong đó có những cái người mà nó muốn nghe bằng cái sách. Thì tôi xin thông báo rằng là hôm nay là tôi nghe nói cũng đâu được là mấy trăm đĩa rồi, 100 hay 200 gì đó cúng dạng tặng. Rồi từ đây thì sao, theo tôi nghe đó là có cái sự tài trợ của một Phật tử để ta phát tâm. Thì thay vì cái đĩa mỗi lần đó thì mình làm ra, thì mình lấy đủ thứ phòng ngừa hư hao và mất sức khỏe đó, thì mình đưa cái đĩa ra mình thâu nhận lại 5 ngàn. Nhưng mà từ đây về sau chỉ thâu nhận một lần nhận một đĩa thì là 3 ngàn thôi. Kể cả những Phật tử ở trong giảng đường này mà cầm cái đĩa đó cũng chỉ cần 3 ngàn thôi. Và kể cả Phật tử mà học cái lớp bồi dưỡng giáo lý, bồi dưỡng tu học đó, hướng dẫn tu học đó, cũng vẫn một đĩa 3 ngàn thôi. Đó là có cái sự phát tâm của Phật tử người ta đóng góp. Và nếu ngày nào mà trong nước ngoài nước mà có người phát tâm nhiều hơn nữa thì có thể là mình làm rồi mình cúng dường, ai cần thì mình cúng dường.
Tuy nhiên là việc đó là cái việc là còn của những ngày sau. Còn bây giờ là hiện giờ là một đĩa và ba ngày. Thế thì bà con cần đem về để nghe lại một lần nữa, một lần ngoài lần nữa cho bè bạn hay con cháu ở nhà nghe, thì nó cũng đỡ tiền ra. Xin thông báo cho bà tử ý đó. Bây giờ ta tiếp tục học. Cái điều mà chúng ta bắt đầu học lại đây đó, với Phật tử mà nghe 30 năm rồi, 25 năm rồi, không phải là mới gì hết. Nhưng mà vấn đề là tập ứng dụng, tập ứng dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc sống. Mà nói tới ứng dụng thì tôi xin nhắc nhở toàn thể chư Phật tử nam nữ là mình phải tập tư duy quán chiếu trong cuộc sống của mình hàng ngày. Mà tư duy quán chiếu như vậy trong đạo Phật sẽ gọi đó là tu thiền định đó. Phải có tu tập thiền định, phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định thì mình mới nhớ cái chân lý, cái lời dạy của Phật, rồi mình mới ứng dụng trong cuộc sống của mình. Mà ứng dụng trong cuộc sống thì nó mới có kết quả thôi. Còn không ứng dụng giáo lý của đạo Phật trong cuộc sống, mình gọi là mình tín ngưỡng như thế này, tín ngưỡng như thế kia, mình lại lục cầu nguyện danh sinh mỗi ngày là trú dạ lục thời. Trong đạo Phật có cái từ trú dạ lục thời ngày đêm 6 lần, 6 lần tụng, 6 lần lại, 6 lần khấn nguyện. Nhưng mà coi chừng không trúng gì về đạo Phật hết. Thì cái 6 lần đó cũng giống như mình làm ruộng mà mình không biết bón phân, không biết vô nước, không biết trừng sâu trừng rầy, thì làm ruộng coi quần vậy đó mà tới tháng không có lúa, tới tháng không có lúa. Trồng cây thì tối ngày cũng không bao nhiêu là cũng chặt, cũng chiếc nhánh rồi cũng làm lung tung, mà không biết bón phân, không biết từ sâu này, không biết từ sâu mộng, không biết là cho điều hành cái nhiệt độ nước đôi, thì làm cả năm mà không có kết quả. Học tu đạo Phật cũng vậy. Ngày đẹp sáng thời, mà ngày xưa thời Đức Phật còn cũng có một vị đệ tử tên là Thiên Ca La Việt, mà ta gọi tắt là Thiện Sanh, ta dinh là Thiện Sanh. Lại ngày đêm sáng thời theo lời cha dạy, lại như vậy gọi là lễ bái lục phương. Tới tình nghĩa Thiện Sanh đó gặp Đức Phật, Phật dạy cho cũng có cái từ lễ bái lục phương ngày đêm sáu thời như vậy, mà Đức Phật dạy thì đem lại cái kết quả hết sức là an vui hạnh phúc trên cõi đời. Còn mà mỗi ngày mình cứ lại phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, sáu phương, rồi lại về khấn nguyện, mà đối với đạo Phật là coi như là mình là không công mà không hề có ích lợi. Cái đó là sự thật của đạo Phật. Cho nên là các Phật tử chúng ta học Phật, chúng phải tập tư duy quán chiếu, nó sẽ khác là tập tu thiền định. Do có thiền định mà có trí tuệ, do có trí tuệ mà mình biết việc nào đúng, việc nào sai, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào lấy, việc nào bỏ. Mà muốn biết như vậy là phải có tu tập trí tuệ thì mình mới có cái khả năng nhận thức cái lấy và cái bỏ đó. Bây giờ ta đi vào cái đề tài của chúng ta, cái phần thực chỉ của cái đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta đã học từ trước tới nay. Cái từ nghi mà bây giờ để ta ôn lại khi mà đọc về nghe cái bài này, cái bài liệu này là mấy tháng này ôn lại cái tự nhiên, tôi nói cho linh nghi chỉ cái tự nhiên như thế này thôi. Đó là gọi là nghi thì mình không có cái trí tuệ để quyết quyết đoán, không có cái trí tuệ để mình quyết định cái công việc gì của mình cả. Mình đang thấy mọi phật tử chúng ta mà chưa giải quyết được vấn đề nghi của mình thì coi chừng, giống như tôi đã làm rẫy lần vừa hồi nãy, làm được nhiều mà thu hoạch là không có thu, vậy mình làm nó không trúng cái cách làm ruộng, làm vườn không trúng cách làm vườn thì làm sao mà cây có trái lúa đổ bông được. Tôi nói ví dụ như câu này nè, một cái câu đơn giản nghe rất là đơn giản, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Nói hai cái chữ này thôi mà phật tử chúng ta thử hỏi cho được bao nhiêu người nắm vững cái ý đó.
Do cái tâm của ai đó, của chúng ta, của mọi người chúng ta,
tám họ, họ ngọt trong lý, nhận thức được chân lý, sáng suốt, trí tuệ, nhận thức được tính, tàm, dân, nghị, cái nào đáng lấy, cái nào đáng bỏ, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, là do cái tâm sáng suốt tỏ hộ của chúng ta mà có ra cái cảnh thiên đường trang trang nghiêm đẹp đẽ giàu có. Kinh điển người ta nói như thế, sắp dở người ta nói như thế. Còn ngược lại, địa ngục vô ngăn, đây là thiên đường hữu độ, đây là địa ngục vô ngăn, gọi là cõi địa ngục không hề có ánh sáng, không hề có cái gì đẹp đẽ quy hoàng rực rỡ gì cả, mà lòng cảnh hoàn toàn là đen tối khổ đau. Tại vì đâu, tại vì tự tâm hồn bên đây là tùng tâm hộ cho tâm hộ mà có những người rực rỡ tan nhiên đẹp đẽ chào họ sang động sung sướng. Còn địa ngục không có một tí ánh sáng nào, không có một tí trang nghiêm trong sân, sân động nhà màu trong đó mà có rất là tí ánh sáng nào hết. Là tại vì tự thân của ai đó, của người nào đó hôn mê, hôn mê tức là vô minh, tự thân mình vô minh, không có một chút trí tuệ đắc xuất nào. Do vậy mà cái cõi gọi là địa ngục không hề có một chút ánh sáng, không hề có chút vui sướng, không hề có chút là phân hồn. Là tại vì cái tâm hôn mê của mình đấy. Thế nên là dành cho thí dụ ứng dụng này, nếu như bà con chúng ta, Phật tử chúng ta mà có học Phật, có học Phật, có để ý tới, có để ý tới những cái điều lành, gọi là những điều lành mà chúng ta mong mỏi để phát huy, chúng ta có để ý tới những điều ác mà chúng ta cần phải xa lìa. Thế thì là nói về điều lành á, thì các vị thì sao rồi? Ba nghiệp của thân, của miệng, của ý, thân các vị không giết người, không giết hại nói chung, không trộm cướp, không tà dâm. Ý là ý thức của các vị đó. À, thân và miệng, miệng các vị không nói đó, không nói theo việc, không nói tâm thật, không nói lời không ác. Đó gọi là bốn việc lành của cái nguyện. Ý của các vị ý thức ấy, không nghĩ về tham lam dục vọng, không nghĩ về dẫn dưỡng, không nghĩ về si mê, thì mười cái gọi là nghiệp, cái hành động của các vị đó nó trở thành mười cái nghiệp lành. Ngược lại, những cái người mà hàng ngày chủ trương giết hại, chủ trương trộm cắp, chủ trương dẫn dưỡng si mê, gây hấn, tạo phản, làm giặc, giết người cướp của, tức là thân của các vị là giết người, trộm cướp rồi si mê, sát đạo thì dâm, ác thì giết người, tập tục thì dâm dục. Rồi miệng của mình, bốn cái hành động miệng của mình là nó láo hơi lưỡi lâm hai chiều, nó lâm hỏng rồi nó dẫn nó lại hỏng lại. Thế thì nó thành ra kẻ ác. Rồi ý của mình là luôn luôn nghĩ về tham, tham nhắm cực độ, sân hận, dẫn dưỡng cực độ, si mê cực độ. Thì nó thành ra là ba cái điểm ác cực độ. Cộng lại, cái thân của mình nó có 10 cái điểm lành, thì cái gia đình của hạnh phúc của các vị, cái gia đình các vị có hạnh phúc rõ rệt. Đây là mình thí nghiệm cái câu thiên đường hữu lộ tùng tâm hộ. mẹ đến các vị mời cái việc làm lành thì cái gia đình đó dứt khoát là hạnh phúc, là an vui, không có công an cảnh sát quay lại bắt bớ, không có tù tội nhiều năm, tính tâm cũng có nhiều năm không có. Là tại vì sao? Là tại vì mỗi con người trong gia đình đó tạo ra người những chuyện không biết người, không đồng đức, tạo dâm, không nói nó, nói điều, nó là những ác, nó là sinh ra. Ý không thành, không thân, không si. Đó là cho cái tâm của mình tỏ ngộ được cái điều đó, mình có người cái việc làm đó mà cái gia đình của mình nó thành thiên được. Cái đường là vậy. Do tâm của mình ngộ mà có nó thiên được. Cái nhà của mình nó thành thiên được. Thiên đường hạ giới, vì thật không có thiên đường nào khác hơn thiên đường của ở hạ giới này đâu. Rồi tôi sẽ nói thế nào. Ngược lại cái nhà mà vợ chồng như con, chủ trương là giết người vợ cướp tài đâm, mẹ chồng vợ với con chủ trương là nói láo, nói lỡ ra chiều, nói là tên vợ, nói là hôn ác, ý luôn luôn là nghĩ tham lam giận dữ về sự phê. Thế thì thân mẹ ý của mình nó luôn luôn là nó sống trong 10 cái hành động ác về sự phê. Mà mười căn đạo pháp thì đó nó tạo ra, nó tạo ra cái khổ, ta gọi là cái khổ địa ngục. Địa ngục chưa quen tự tâm thôi, địa ngục nó sâu xí, nó đau khổ, nó tù tội, là tại vì cái tâm không có phải là cái tâm thiện, cái tâm nó không có trí tuệ. Tâm hô, cái hô này rất là quân minh là không có trí tuệ, mà nó tạo ra cái địa ngục cho cuộc sống của mình. Đấy, tại lẽ là cái câu gì thế? Rồi ứng dụng thử đấy, coi nó có phải hay không? Tôi mời yên lành có thật sự gia đình hạnh phúc an vui sung sướng không? Hoặc tạo mời cái nghiệp ác, thử hỏi coi gia đình mình có phải là luôn luôn là lo âu lo khổ và không bao giờ có người nào tin tưởng người nào? Bởi vì cha sợ con sợ cha, chồng với vợ không tin chồng. Có gì biết đâu là ông già tuổi rồi ông nhận tôi, ông tốt lắm tôi. Biết đâu là bà, rồi bây giờ bà nói bà tôi yêu tôi thì lòng bà ăn chắc con cợm nhau thì bà là mỹ, nhưng mà đến tuổi thì bà tốt luôn. Cho vậy mà chồng vợ không thương nhau được, cha con không tin nhau được, là tại vì địa ngục vô qua không có cái gọi sống bằng hàng gì. Đó là tôi nói đại khái nè, bây giờ tôi đi tới chi tiết. Chi tiết là cái kiểu này nè, cái kiểu này có ai hiểu không chưa? Cái kiểu này nè, cái địa ngục nè, các vị có học thật mà các vị có hiểu chưa? Các vị có biết thiên đường là ở đâu không? Các vị là phật tử, các vị có biết địa ngục là ở đâu không? Hoàn toàn tôi có khẳng cho các vị là ở trong cái số họ tôi bao nhiêu năm nay tôi chỉ là giỏi nhất mà khi cho là 10% họ biết là có tôi được 10% hay không. Vấn đề là chỉ nhìn một việc chỉ nhìn được trên đường hỗn độn của tâm một trên đường cũng rất là dài. Thế nên trên đường
cúng nhiều
nhiên mà nó về cái chỗ đó. Thì đây,
mà xuất nhà xuất đêm sự thật có máy cao gì đâu,
chỉ là tay vòng quanh con mặt đất thôi. Từ đông sang tây, rồi từ tây sang đông cũng là bay vòng quanh của cái hành tinh này, chứ có bay cao, có bay xa gì đâu. Không có đi lên cũng không có đi xuống. Lấy cái hành tinh này, lấy cái hành tinh cái đi thì hai, về tới là ba, về tới là ba, ba đây, 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 ba thường thường cái bài đi đây là Hà Nội quanh quanh nó chỉ là 12 cái số tối là 8 cái số tới 12 cái số. Rồi mình bay giáo dục như vậy đều là cũng cách của đất 8 cái số 12 cái số, bên 2 cái bài tới 16 cái số. Mình có là cao thì là cũng là cái vòng quanh của cái quỹ đạo đó. Kể cả phi tiền, kể cả phi tiền là con thoi, kể cả vệ tinh. Vệ tinh thì chẳng qua là nó bay được vòng bên ngoài này nữa. Chứ cũng không có gì gọi là nó bay cái vòng ngoài, cái quỹ đạo ngoài. Mà nếu dùng ra một cái quỹ đạo nữa thì nó bay chẳng cần gì này. Chứ cũng không có cái gì gọi là nó. Thế thì cho mình hiểu cái nghĩa thiên đường mà ở trên cái cao cái mặt không biết nữa. Còn những con nhảy trong lòng đất là hạnh phúc rồi. Đây là quả địa cầu chúng ta. Còn mình nếu đi con là đây là mặt đất ha, là mình nếu đi con là con này không trúng rồi. Địa cầu chung quanh tự tích không? Gọi là địa cầu không có tí vui, không có tí nhẹ nhàng sáng suốt hay là hạnh phúc nào? Là tại vì tâm của mình không giác ngộ, không có trí tuệ, mê muội, sống trong đen tối, trong dục vọng, trong đam mê, trong dục vọng. Do vậy cho nên chỉ niệm một đó là nghĩa nhất là gì? Cả em. Nghĩa thứ hai. Cả phụ. Nghĩa thứ ba là bất lạc. Nghĩa thứ tư là khổ ý. Nghĩa thứ năm là vô. Nghĩa thứ sáu là hữu. Đó là những cái ai có bị những cái ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh đó là người ta ở trong cái vòng thì cũng cho quan tự tánh không ai ở trong cái môi trường cả ấy cả yếu nghĩa là ở trong cái nhà, ví dụ như cái gia đình, cái nhà mình ở mà mình không thấy có một chút xíu nào hạnh phúc hết. Tôi nói ví dụ như một người có vợ, đàn ông có vợ hoặc là người phụ nữ có chồng, mà chồng với vợ đi làm ăn về gặp mặt là lầy là, gặp mặt là mắng nhiếc, gặp mặt là gây gỗ. Rồi còn con nó thì lớn lên đòi giải không được. Nó ăn chơi, rồi nó hút sách, rồi nó karaoke, rồi nó cà phê ôm, rồi nó tính chất. Thế thì là cái gia đình đó làm sao mà vui được? Thế thì cái gia đình đó là khả ý, nghĩa là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh vô cùng chẳng hạn. Đó là một nghĩa của cái gì đó. Tại vì chồng không biết dạy con, không có cách dạy con, vợ cũng không có cách dạy con, không biết dạy con, con không biết cách thờ cha kính mẹ, không biết cách sống, cho nên chồng hơn, vợ hơn, con hơn, thì cái môi trường hoàn cảnh như vậy sẽ gọi là môi trường hoàn cảnh khả dĩ. Mà ở trong môi trường mình hoàn cảnh khả dĩ như vậy là đọa địa ngục rồi đó. Cái tình đòi địa ngục là ở trong lòng đất mà cái thứ mà nó cắt cổ rồi nó bổ bụng rồi nó bỏ vô cố sai, nó sai rồi cái kia đó, cái đó không có đâu. Cái đó là nó hình dung cái nỗi khổ của cái con người để người ta răn đe cái người ít hiểu biết, để cho người ít hiểu biết người ta thấy cái đó, người ta răn đe, người ta sợ hãi, người ta bớt cái làm từ lại. Chứ địa ngục nó không có ở trong lòng đất, mà địa ngục nó ở trong môi trường khả dĩ. Cho vậy cho mình nó khác, mình gọi địa ngục dữ lắm, nhưng mà mình không hay. Tại mình gọi cái địa ngục ghê gớm lắm. Chứ cái địa ngục mà con hư, mình tưởng mình cứ cho là ghê gớm. Trong sống sai chiều dịch về, người ta nói mình bị, người ta nói cho tôi nghe đó. Một bà vợ hết sức là lo lắng là mà giống con chồng là luôn luôn là nói nặng nói nhẹ, mắng nhiếc, rồi thậm chí là đánh đập, rồi có cái lần đó lấy dao kề vô cổ, rồi xiết cổ, rồi cắt cổ. Thế thì cảnh sát Mỹ tình cờ họ thấy, họ gặp, họ nghe có người họ báo động dừng, thì cảnh sát Mỹ phải tập tội. Một lần cái lần đó, cái cô vợ thì chịu hết nổi rồi, chịu 20 mấy năm rồi, chịu hết nổi rồi, thì bây giờ chỉ có cách là phải chịu nhịn thôi. Thế thì những trường hợp đó là cái môi trường hoàn cảnh khó khăn như vậy là trường hợp khả dĩ. Rồi cái trường hợp mà nó kề dao cổ rồi chứ là khả cụ đó. Mà tôi nói ở đây, ở bên mặt đất của mình cũng có người sợ lấy lửa đốt nhà, dẫn hờn đốt nhà mình mà cháy cả mấy chục căn nhà đã làm sao. Rồi giết vợ, rồi giết con. Thế thì trường hợp là khả cụ, và khả cụ thì trường hợp đó là địa ngục, là ở địa ngục rồi. Rồi bất lạc. Lẽ ra cái số của con người là phải âm vui. Tâm hồn của chúng ta, nếu mà các vị có chân duyên, có tu tập, có thiền định, thì các vị sẽ hưởng được cái an vui là không có lúc mừng, không có lúc sợ, không có lúc thương, không có lúc ghét, không có lúc yêu, không có lúc giận. Cái đó là các vị mới sống thật là cái lòng của mình là vậy. Cái tâm của các vị giống không có hỷ nộ ai phụ ái có dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cái đó, cái tâm của các vị giống không có cái đó. Nếu các vị tu tập thiền định, các vị sẽ hưởng được cái giờ phút an lạc hạnh phúc đó, không vui không mừng không buồn không sợ không thương không ghét muốn. Đó mới là các vị sống thành cái tâm vốn có của các vị. Nhưng mà sự thật chúng ta đây, có mấy người có hưởng được cái giờ phút mà an lành của cái tâm ta không? Thật là chúng ta vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, đó là trường hợp tu quậy cái tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ, thì trường hợp đó được gọi là khả cụ là bất. Khả cụ là khá sợ. Trong cái gia đình của chúng ta có thiên tân nghiên cứu lại, ở trong gia đình khá sợ gọi là khả cụ. Khá sợ lắm. Rồi cái nghĩa thứ ba là bất lạc. Không có mấy gì đó ác vui. Cái là hạnh phúc thật sự của tâm ta mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là hồn trú chân tâm. Cái cái tâm thật của ta, chân tâm là tâm thật của ta, nó thường ở với chúng ta, nó là của ta, không mấy khi chúng ta sử dụng được đâu. Cho nên cái học Phật là cái tính pháp và để mà loại trừ cái môi trường khả thụ và bất lại, để ta trở về cái an vui vốn có là không 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 mừng, không sợ, không thương, không ghét, không yêu, gọi là thất tình chỉ độ an phụ ái có dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Bảy cái tình đó, bảy cái dục đó, nó ám ảnh tâm hồn của chúng ta trọn ngày nay. Mà thật sự cái tâm của chúng ta là vốn không có cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó. Cái đó có là không phải cái của mình. Cảm ơn là cảm ơn. Là tôi nghe như thế này, cũng có một cái ý tứ là người ta nói rằng là nghe nửa chừng cái lời diễn vậy cái rồi nó tích đoạn rồi nghe lại kết nối lại cái nó mất thời gian, nên nói ngu một lần vậy là 1 giờ 15 phút rồi bị ngu vậy có được không? Bây giờ là tôi ráng sức già lên khác, tôi nói luôn 1 lần 15 phút rồi bị ngu có bao giờ nữa nhé, tôi nói luôn đi. Thế nếu mà mình dần cái rồi lắc nó lại cho mình chấp vô phút cái rồi nó trùng lặp. Thế thì khi nào mà mình không được vui đó với cái vui thanh tịnh của tâm hồn mình đó là lần bị cái tình huống rồi mình rơi lần chứ không phải rơi vào trong lòng đất mới cần phải điện ổn. Mình đòi cái khổ quá nhiều vậy mà làm cái đó cho mình không có động lực, không có cái thành quả sức nào mà ở không đem đất dùng thế hả, để hành đổi thế hả, đủ cái ông quan ông vua nào mà đã nâng lên cái thành quả sức đó, nó mới theo dõi ta, bây giờ nó bắt tội ta. Người ta sống phải 30 năm cũng chờ, ta chết rồi mới quá chuyện, người ta ngồi xuống đây xem rõ hoài như thế. Đây là quý sức vô số kẻ, nhiều lắm mà. Theo dõi 8 tỷ người, giờ là 8 tỷ quý sức theo dõi. Để chờ tới ngày, rồi tới ngày hành tội người ta. Không có, không có cái thứ đó, cái thứ quý sức đó. Cảm ơn người nghĩa gục vô quen, thử tấn hôn. Không có sát, không có chút, không có mặt, không có chút là tử. Thì cái tất của mình, cái tâm tất của mình không có trí tuệ, không có sáng suốt, mà nó làm cho mình ở trong cái con đường tán nhạc giới, tán mạng hạn và không có sáng suốt. Đấy. Cái này nó hợp cái này. Để về rồi mình sửa sang cái nhà của mình. Rồi một vấn đề cái nghĩa thứ tư này là khổ ý. Khổ ý là ở trong cái môi trường hoàn, ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh là hoàn toàn là sợ hãi và đau thương, sợ hãi và đau thương. Tôi nói ví dụ như là ở ngày nay là mình khoa học tiến bộ lên kia đúng. Nó làm cái nhà máy cái nguyên tử để chạy điện nguyên tử mạnh lắm, sung sướng lắm. Nhưng mà cái người mà làm ở trong cái nhà máy cái nguyên tử để mà thí điện mà xài cho sướng nhiều người thì những người đó ở trong cái môi trường rất là nguy hiểm. Nói hẹp hơn là những người làm cái nghề bác sĩ mà yếu sức khỏe cũng vậy. Ở trong cái môi trường đó nó không khéo là bị phải cái khúc xạ nó làm cho con người mình phải bệnh nhiều thứ bệnh lắm. Mà đây là cái bệnh quan ở trong các bệnh viện thôi đó, còn như làm ở trong nhà máy nguyên tử mà xét nghiệm môi trường của anh của nước Nga đó hả, cho tới năm nay là mấy mươi năm rồi mà những người xung quanh đó là còn là cái đe dọa bởi khúc xạ vô cùng nguy hiểm. Thì nếu mà mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh như vậy, thì cái tâm của mình là lúc nào cũng bị cái môi trường, cái hoàn cảnh đó nó xâm xâm dọa, nó làm cho mình khổ sở. Cho nên ở cái môi trường hoàn cảnh như vậy là mình là bị một thần cản hộ, mình rơi vào cái môi trường không có sung sức ai lại được, thật là khổ khí. Ở cái hoàn cảnh gần cái núi lửa, không biết nó không lửa ra bây giờ nào. Ở cái môi trường mà ta cho là mặt đất lúc nào cũng sập, lúc nào cũng biết nó nguy hiểm như thế, thì cái đó cũng là một cái ý nghĩa mà nó làm đau khổ con người bằng cái hoàn cảnh thân xe môi trường không tốt, cũng gọi là địa ngục. Địa ngục chứ không phải địa ngục là rất giàu ở đâu ở xa gì cả. Hai cái nghĩa cái tâm chất này là vô và hữu. Chúng ta mà không có học Phật thì thường thường là cái cõi đời này chúng ta khổ vì chấp vô. Chấp vô là chúng ta chủ trương là không có gì hết, cõi đời này không có gì hết, không có nhân, không có quả, không có tội, không có phước, không tội, không phước, không nhân, không quả. Sống thì cứ làm, và ta hiểu gì cũng được, kể cả những người cứu cổ cũng được. Chết rồi là không còn gì hết. Do vậy cho nên là lúc sống này nếu cần cứu người, giết người để lấy tiền ăn sống cũng làm, cứu cổ người khác ăn sống cũng làm. Nghĩa là làm sao cho ăn sống cho mình, cho những người xung quanh mình bằng lòng. Chết rồi không nhân, không quả, không có gì để lo sợ. Thế thì là cái trường hợp đó là gọi là vô. Những người chấp vô, chấp không có gì, những người không thấy tội, phước, không thấy nhân, thấy quả, không thấy lành, không thấy ác. Đó là những người đó, là những người là ở trong cái môi trường địa ngục. Người đó có trí tuệ nè, tự tánh không, địa ngục vô quan, tự tánh không. Sự thật ở đời này có nhân chứ, có quả chứ. Làm thiện có ác, làm ác có sợ hãi. Vậy đó có thật, vậy mà mình đang không có. Rồi, cái nghĩa thứ sáu của chúng ta là hữu. Hữu là chấp hữu. Chấp hữu với một cái ý niệm sai lầm. Chẳng hạn như mình tin một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, mà đấng siêu nhân siêu nhiên đó không bao giờ có mặt. Theo giáo lý của đạo Phật của chúng ta, không có cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào tạo ra cái gì được cả, kể cả bản thân của cái đấng gọi là siêu nhân siêu nhiên cũng không tự có được, cũng không tự có được. Chỗ đó là chỗ khó đó. Bằng cách cục phấn này, bây giờ tôi là thành ra, tôi là thành ra một bàn tay cái gì thấy là cái gì ra cái này là tự nhiên có. Không bao giờ tự nhiên nó có ra nó. Tự nhiên tôi làm cái này trước, đấy là tự nhiên. Cái gì đó là tự nhiên gì nè. Nó đâu tự nhiên có lắm. Phải do tay tôi, rồi phải do cục pháp. Mà đâu có tay tôi tự nhiên có cái tay, đâu phải cục pháp tự nhiên có cục pháp. Cái tay tôi còn phải do cái sự động, mình là điều khiển của bộ óc tôi. Bộ óc tôi mới điều khiển cái tay tôi, mà bộ óc tôi tôi có là từ cái khi mà có cây quan đó, Phật trời nó tân tạo nó cho mẹ tôi, cho mẹ tôi nó thành cha tôi và thành mẹ tôi, từ cha tôi mẹ tôi gọi là nhân duyên hòa hợp giữa âm dương nam nữ mới tạo ra tôi. Thế thì là trùng trùng vô ẩn, chúng ta thanh ra không bao giờ có cái nào là một cái đơn vị độc lập tự nó để nó sinh ra nó. Do vậy cho nên ý niệm mà chấp vào bằng mà có một cái siêu nhân siêu nhiên tự nó sinh ra nó cứ chấp là ý niệm chấp ngã là hoàn toàn sai cho quý. Cái niệm chấp ngã là hoàn toàn sai chứ. Thí dụ ngã là cái tôi, là cái ta, là con người tôi cho là có thật. Tôi quý nó, tôi trọng nó, tôi cưng dưỡng nó. Tôi có thể làm mọi điều tội lỗi để tôi cúng dường cho cái thân tôi. Thân tôi là bản ngã của tôi. Đó là một cái niệm hoàn toàn sai chứ. Đam mê cái thân này, đam mê cái bản ngã này, của một cái niệm sai lầm. Cho vậy cho nên là vì cái thân mà làm được bao nhiêu những cái hành động tội ác đau khổ cho người khác mà trong đó có cái đau khổ cho mình để phục vụ cho cái bản ngã của mình là một cái niệm quan, nghĩa là một quan hoặc sai lầm là cái niệm chấp hữu. Chứ hữu chấp hữu là một cái sự sai lầm mà nó tạo ra cái sự khổ sở. Là cái địa ngục không có cái chỗ ở nhất định mà là do cái điểm sai lầm của môi trường, của hoàn cảnh, của tự tâm. Địa ngục vô quen tự tâm không, không có khác, không có gì trước, là do tự tâm mình vô minh, bị vô minh sai lầm. Vậy thì chắc bị khó có giải tỏa được ý niệm đó chưa? Đây là tôi muốn nói cái này trong cái bài học của mình nè. Các chị có giải tỏa được cái nghi đó chưa? Các chị có tin được rằng là giải pháp là do nhân duyên trùng trùng vô tận hòa hợp vô giáo mà sinh, chứ không phải là một cách sinh nhân sinh nhiên nào cũng như thiên đường mà có ra, không cho một cách sinh nhân sinh nhiên nào lọc ra cái thiên đường, mà là thiên đường giàu có sang trọng đẹp đẽ sạch sẽ cho nhiên cái tịnh là do tự tâm của mình ngộ tỏ ngộ cái lý sống trúc, cái lý sống hợp, cái lý mà có ra cảnh thiên đường. Đấy là mặt thầm dễ đó. Các chuyện này giải tỏa cái nhiên đó chưa? Ở đây chúng nói cái nhiên là giá chứ nghi trong đó nó có cái thiên đường thì có cái thiên đường là các người đã nghi rồi, các người đã không giải tỏa nó được rồi mà còn nói cái gì khác nữa là không có được đâu đó. Bây giờ chúng ta nói cái khác, mà mình giải thích cho được mà. Tôi nói với câu này nè, dường như dầu biết với nhau hay không biết với nhau, dường như ai cũng có thể lộ. Dương gian âm phủ còn gì nữa ai nói này, tôi biết mà nhiều người hiểu lắm đấy. Tiêu gia này, âm hổ là đầu nhất lý. Đầu nhất lý có nghĩa là giống nhau, một lý lẽ giống nhau, cái một đầu nhất lý. Tiêu gia âm hổ đầu nhất lý. Mấy vị nói được vậy, một bản thân của các vị chưa hề thiền định, chưa hề tư duy, cho nên các vị chưa hề để sống đúng. Nãy giờ chưa được một giờ họ ha. Đây nhá. Dương gian nhá, hổ ra đầu cái lý, tức là cái lý lẽ là thì dương gian với hổ là giống nhau. Vậy mà trong gia đình của Phật tử có lắm ta mua đô la Mỹ, đô la Úc, đô la Hồng Kông, mua rồi đồng tiền đồng Việt Nam, vô chợ lớn mua cả cần xé, hai cần xé, cái là giàu hai cần xé, gọi chung là đứa tiền giàu mà để đốt, để đi dài đi con đường đi siêu qua đi vô cái hình đại dài cái tiền đó. Còn lớp nào thì đốt bánh cho thân nhân của mình để lấy tiền đó bên này lỗ miếng, rồi làm những cái nhà lầu một tầng có hai tầng, nhà nghèo là một tầng, nhà cái khác là hai tầng, có nhà là ba tầng, trong đó có tivi, có các cái cô thiếp cô hầu, rồi có xe hơi, có đủ tiện nghi giống như cái nhà thiệt ở cái nhà thiệt để mình đốt, để đốt cho cái người thân của mình ở cái xứ gọi là cái xứ ông phủ, gọi là cái ông phủ nè. Cái giờ ông chồng mình chết, bà chồng mình là vợ, mà xuống dưới không có nhà hầu cho ổng rồi ổng buồn không chịu theo nổi, cho nên là nhà hầu đốt cho ổng để thế cho mình. Thế thì là cái gì gọi là đầu xuất lý, là xuất lý là chỗ nào? Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy ký bạc cho ngân hàng quốc gia Việt Nam bắt ra. Câu đó là tôi thuộc vào cái đây là 40 năm. Bất cứ trường lúc nào dù có in hàng đó hay không có in hàng đó, mà ai mà đem giáo mở cái bàn là đều là bị phạt tù tội và khổ sai. Vậy mà bây giờ đó, mình thương yêu người thân của mình, chồng của mình, vợ của mình, người thân của mình, cha mẹ của mình, mà mình đi mua cái tiền vàng bạc, rồi mua tiền đồng Việt Nam, rồi tiền Canada Úc, Canada, rồi đô la Canada, rồi là Mỹ, rồi là Úc, rồi tiền yên của Nhật, đủ thứ tiền thì nó nói để mà đốt để cho người thân của mình sai, mà mình gọi là dương gian muốn đồng chí lý, có đúng chưa? Đấy, cái chuyện nghi như trong cái bài giờ mà tôi muốn nói đây nè, tôi nói không có lạc đề đâu nha, chúng ta phải giải tỏa cái nghi mới được. Đại nghi là đại ngộ, mà đại nghi là một sự chướng ngại của đạo Phật trên con đường của mình. Chúng ta phải giải tỏa hết cái gì, những cái điều mà chúng ta lẽ bội nhiên mà chúng ta không biết gì, chúng ta có cái gì đồng nhất lý như vậy được không? Nhà nào có tầng và đặt họ bảo là rồi đất được cái nào, đem cái nhà này dựng đâu? Nếu mà đốt xuống rồi là người thân của mình cứ đến cái nhà cũng gia đình bên ngoài đi, đổ cái nhà gia đình bên ngoài này nè, có những cái nhà vừa đi rồi còn gì là người thân của mình. ta để cái chuyện nho của không phải như vậy rồi. Và tự nhiên nó thật rất phẩm cái chuyện.
Cho nên tôi nói người ta nghe. Tôi giảng trả rồi tôi về, tôi nghe chuyện cú nó kêu á. Chuyện cú nó kêu rồi tôi nói, cú kêu là chữ nhiễm cú. Mà sôi thịt là quỷ thần ăn. À, người ta sợ chuyện cú lắm. Chuyện cú mà nó lại cái lùm cây gần bên nhà nó kêu cú, cú, cú rồi là tôi chửi rồi. Ta dắt lấy dằn hung người ta, mẹt nó, ta dắt đá, ta chọi nó. Ta chửi nó, người ta sợ nó, người ta đem cái điềm dở cho gia đình. Chữ nó dữ lắm. Rồi người ta bây giờ làm nhà, ta nấu chè, ta cúng để ta đưa cái gỡ cái xuôi đi. Thế là chè với thịt gà rồi đó thì quý thần ăn. À, còn chỉ cú kêu là bị chữ thôi, không được gì đó. Cho nên tôi giảng cả đời về tôi cười mình tôi nè. Tôi nói tôi giảng tôi nói nghe cho nó rõ ràng, cho rất lý, cho rất chân lý ra. Thì tôi bị chửi. Mà còn nghe là hưởng được anh là ai đâu chứ tôi có cú kêu chữ thì cú rồi thật quý thật á. Tôi nói gì là cái kiểu đó là nhiều người chửi tôi dữ lắm chứ. Vàng mã cũng chửi tôi rồi, mấy ông thầy chùa cũng chửi tôi. Tôi là thầy chùa mà bị thầy chùa chửi. Còn người làm văn bản chữ. Cho nên là vi nhân năng tả đắc chỉ tận bất cầu càng, cánh tả kỹ cá vi nhân năng. Làm người khó, làm người khó lắm. Tả cái làm người khó nó dễ hết, mất hết, ngồi nhất cũng không tả hết cái làm người khó. À, tôi là tu sĩ Phật giáo mà không cho tôi nói sự thật thì tôi phải nói cái gì? Và tôi nói gạt nói dối người ta thì tôi sao gọi là xuyên dương chính pháp tụng niệm thiền năng tiếp dẫn họ lai báo Phật ơn ăn đức cho được. Nhưng mà mình nói thật thì nó đụng chạm tới những người ta không làm, không chịu chấp nhận sự thật. Thế nên nói cái chữ dương gian không phủ cập triết lý nó sẽ chắc như vậy. Vậy mà bao nhiêu người dẫn ý trí rằng dương gian là trả tiền thì chồng tôi chết tôi cũng phải đóng tiền cho chồng tôi chết, chồng yêu mà dương gian này xài nhà cửa thì vợ tôi chết tôi cũng phải cho tôi vợ lên tôi cái nhà chết vợ chung mà. Vậy mà gọi là triết lý được đó. Trong khi đốt nhà mà không nghĩ là cái nhà vợ mình sẽ dựng ở đâu, hay là vợ mình nó ôm cái nhà đó mà đi hoài không có chỗ để xuống. Còn nhiều cái nghi dữ lắm. Do vậy cho nên là cái việc học Phật á,
trong đạo Phật nó có cái từ, cái người đệ tử là phải phát bồ đề tâm và giữ vững tam tâm. Phát bồ đề tâm là mình phải phát cái tâm hướng về giải thoát giác ngộ, gọi là phát bồ đề tâm. Mà trong đây đa số là các vị đã thọ trì tam quy ngũ giới, mà cái then chốt của thọ trì tam quy ngũ giới đó là phát bồ đề tâm. Cho nên tôi không nói, nhưng mà bây giờ tôi cũng cần nhắc lại. Tâm quy ngũ giới thì các thầy truyền tâm quy ngũ giới, người ta đã nhắc, đã hướng dẫn các vị cái giờ phút đó là cái giờ phút mà các vị phát bồ đề tâm rồi đó. Phát bồ đề tâm rồi, cho nên các vị Phật tử mà đi theo pháp về nè, là luôn luôn là mình phải nhớ mình là cái người đã phát bồ đề tâm rồi đấy. Mà phát bồ đề tâm là tâm gì? Là cái tâm hướng về giải thoát và giác ngộ. Người Phật tử là phát bồ đề tâm là cái tâm hướng về giác ngộ, giải thoát và giác ngộ. Cái tâm giải thoát giác ngộ đó mà mình đã phát khởi ra đây rồi thì mình cần phải duy trì, cần phải duy trì, phải phát triển nó lên. Mà muốn duy trì và phát triển cái lớp giải thoát và cái lớp giác ngộ thì mình phải phát ba cái thứ tâm nữa, là thâm tâm, chí thành tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Rồi từ ba cái tâm đó, ta nhân nó lên nó thành lục niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Đệ Nhất Nghĩa Thiên. Cái gốc của trên con đường tu hành của đạo Phật là ở đây cái chỗ đó. Tôi biết cái chuyện giải thoát giác ngộ là mình nói cho nó cái nó quen á, chứ còn đáng lẽ là phải nói là phát bồ đề tâm là phát là giác ngộ trước, giác ngộ giải thoát. Nhưng mà mình nói là bây giờ giải thoát giác ngộ cũng không sao, nhưng mà đúng ra là cái từ giác ngộ phải có trước rồi mới có cái từ giải thoát. Giải thoát giác ngộ là hai cái đức của một đức Phật. Chúng ta thành Phật rồi, chúng ta cũng có hai cái đức tánh đó. Một là giác ngộ, hai là giải thoát. Nói một cách khác là giác ngộ là cái nhân, giác ngộ là cái quả thật, nhưng mà nó lại là cái nhân của giải thoát. Cho nên là Phật là luôn luôn là để ý gì đến nhân và quả đó, là hai cái chữ giác ngộ và giải thoát cũng là nhân quả đó. Cho nên tôi nói mà đại này, trong sáu cái nghĩa địa ngục có chấp hữu và chấp vô, mà chấp vô là không tư nhân quả là không bao giờ là người đệ tử Phật được. Kể cả cái quả vị Phật, cái quả vô thượng bồ đề, quả giác ngộ của Phật là cao tổng rồi đó chứ,
nhưng mà nó cũng lại là nhân. Mà Niết Bàn giải thoát là quả của cái nhân Bồ Đề đó. Cho nên chúng ta phải pháp Bồ Đề tâm, có nghĩa là chúng ta hướng về giác ngộ và giải thoát. Vì vậy cho nên chúng ta học đạo là chúng ta phải chú để ý về cái hành động của chúng ta, phải hướng về giác ngộ. Thiên đường hữu lộ tung tâm ngộ, như tôi nói hằng ngày đó, có thiên đàng đẹp đẽ sung sướng sáng suốt là do tâm của chúng ta có giác ngộ. Địa ngục vô quan tự tánh non, địa ngục tối tâm u tối đau khổ tràn ngập là tại vì cái tâm của chúng ta mê muội, chúng ta vô minh che lấp. Vì vậy mà cái công việc đầu tiên của người để tự Phật là phát Bồ Đề tâm, nghĩa là phát cái tâm hướng về giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ nghĩa là mình đã có trí tuệ, học Phật phải học Phật, học Phật để có trí tuệ, để có trí tuệ thì mình mới nhận thức được thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý, thế nào là chất, thế nào là tà, thế nào là thiện, thế nào là ác. Đó là cái nguồn gốc của người đệ tử Phật bắt đầu tiên trên con đường học học đạo, hành đạo, chứng đạo là phải phát cái tâm hướng về giác ngộ. Từ giác ngộ mà có là giải thoát. Khi mà đã phát cái tâm giác ngộ và hướng về giác ngộ giải thoát rồi thì chúng ta mới hướng tới ba cái tâm là thâm tâm. Thâm tâm là mình phải có cái tâm tin, tin Phật, phải có cái đức tin thật là sâu sắc, à phải có cái đức tin thật là sâu sắc. Thâm tâm là cái tâm mà có cái đức tin thật là sâu sắc, là cái tâm này là nó có sáu món: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tâm tâm này là cái đức tin này, gọi là tâm tâm, tâm phải sâu sắc. Cái này thì bữa hôm tôi có nói lần rồi đó, hình như là tôi nói cái bữa ngày vọng là bữa lòng cho các Phật tử ở đây có cái tình phải sâu sắc. Nó có sáu món tin khả năng thành Phật của mình, tin mình là Phật, à tin mình là Phật, thâm tâm là cái tin vậy đó, tin mình là Phật đã thành, tin mình là Phật đang thành, tin mình là Phật sẽ thành. Cái thâm tâm của Đạo Phật là cái tin như thế. Hết giờ rồi, thôi thì chúc các vị an lành hạnh phúc và tinh tấn mãi trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta. Con thành gì giờ đâu có nói gì hả? Thôi bây giờ thì vậy là gặp ý rồi. Một giờ 15 phút thôi, cỡ đó được rồi.
ta chết tới nơi rồi mà còn đòi nữa, ta chết tới nơi rồi. Chúng sanh rô bê bà quyền đó thiền nào của mình về quyền đoạn quán mô về quyền đạo đó.